15 tháng 11 năm 1971. Thằng Mỹ, nó là cái gì mà mơ hồ như thế? Đi bộ đội, mình cảm thấy hơi mông lung trong việc nhìn nhận kẻ thù. Khố bom còn toát ra ở trên đồi, và cảnh làng xóm tiêu điều bị tàn phá ngày 29 tháng 2 năm 1968, ta đâu có quên. Mặt mũi thằng Mỹ thế nào, hẳn đó cũng là khuôn mặt người bị bóp méo sộc sạch. Hẳn đó là bộ mặt nhăn nhúm trước ánh sáng mặt trời. Đêm ấy thật đau lòng, hồi chiều bị ném 40 quả bom điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hiu hiu khói. Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ. Ngọn đuốc nứa thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lộc cộc. Sao giống chiếc quan tài như thế? Không, suốt đời ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em lẽ ra là chậu nước trong mát, cái biển mênh mông của tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh. Thằng Mỹ, nó thế nào? Trời ơi, sao lâu quá? Bây giờ cái khao khát nhất của ta, cái say dứt trong ta là khi nào được vào miền Nam, vào Huế, Sài Gòn, sọc lê vào thỏi tim đen đùi của quân thù. Ta ngồi đây, thanh bình như thế, nhưng ở cuối trời Tổ quốc, bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc đang đổ máu, đang dập kỹ từng cúc xương, đã bị kẻ thù đầy đọa. Và các đồng chí của ta, anh giải phóng quân kiên cường, đang nín thở đợi giờ xung trận, đang đói rét và đau nhói vết thương trên một cánh rừng già. Vậy mà, lại đến giờ đi ngủ, những cơn gió liu riu trên cành tre đưa ta vào cơn mơ, ta lại trở về với cái ngõ nhỏ của mình, lạc lõng ư, có lẽ nào. Ta biết xấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi đường Trường Sơn không có dấu chân ta, khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả nước thân yêu. Phạm Tiến Suật, Triệu Bôn, các anh đêm nay ở đâu trên Tổ quốc? Các anh có viết những bài thơ, những chuyện ngắn vào giờ này? Ôi những nhà thơ, nhà văn, chiến sĩ, ta gặp nhau trên cùng một ước mơ làm nhiều cho Tổ quốc. Chúng ta có mặt trên trận tuyến ác liệt nhất khi đất nước đánh thù, có gì tự hào hơn nữa? Ta bỗng nhớ câu thơ của Hồng Chính Hiền. Thương nhau nên hóa gần nhau, ngay cả tiếng hiệp đồng qua hơi thở. Các anh có nghe tiếng tôi, tiếng của đứa trẻ bước chập chững vào đời với bao thôi thúc, bao niềm tin, hy vọng. 20 tháng 11 năm 1971. Đại đội trưởng cũng đi rồi, quân đội đúng là một đại gia đình và đi đâu cũng người nhà cả mà thôi. Chẳng cần tiễn đưa gì cả, cắt cho đại đội trưởng cái đầm mới toe, kỷ niệm, thế là đủ rồi. Mà kể cũng lạ, biết đâu lần này chính là lần gặp cuối cùng trong đời. Thế mà thật bình tĩnh, thật thanh thản, nhưng riêng mình vẫn không thể bình thường được. Hôm nay quốc tế khiến chương các nhà giáo đấy, mình định viết thư cho thi sĩ, nhưng rồi lại bận quá, không viết được. Càng nhớ thầy, càng nhớ bạn, càng lo lắng về công việc của mình, tuần lễ cứ trôi qua, ngoảnh lại, chưa làm được việc gì ra hồn cả. Cả thói quen ghi chép cũng không rèn luyện được, thật đáng lo. Khi còn phổ thông, ước mơ khá lớn, khá lâu dài là được đi xa và nhiều, và rảnh rỗi mà viết lách. Bây giờ, thoải mái, không phải suy nghĩ gì về bài học cả. Thế mà từ khi đi bộ đội đến giờ, mình đã viết được gì đâu. Cầm viết được nhiều, quả thực ở nó có tài năng, hay ít ra đó cũng là một khả năng tốt. Khanh bảo Cầm, nó chăm lắm, mặc dù sức khỏe yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội, hay gặp Cầm lang thang trong đêm. Có lần đi gác, Cầm nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở kinh đô, đôi quốc mộc và cái quần trùng, hàn huyên với các sư huynh bên quán nước. Kể cũng lạ, ở nó có gì đáng học đâu, ngoài những ý sáng tạo trong thơ. Cách sống của nó hơi ngang tàng và thiếu nghiêm túc, nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế, tưởng như lời nào của nó cũng là thơ. Giới thiệu bài hát nó bảo, 10 con chim sơn ca nuôi trong cổ họng xin ca nhạc phẩm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhạc của. Chú thích, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhạc Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Suật, ghi chú của nhà xuất bản. Lời Phạm Tiến Suật, nhạc Việt Nam được trộn pha Argentine, liến thoáng như cái máy mà hấp dẫn. Lúc ấy, nó thật đáng yêu và con người đó hoàn toàn là của nghệ thuật. Có điều là những cái nó viết ra xanh xao lắm và hơi trừu tượng, nó đềm đẹp và chân chu, nhẵn nhụi. Nó thiếu một sức ấm nóng lan tỏa, có lẽ điều đó không phải không đáng ngại. Mình không muốn và không được đi theo con đường ấy, cứ kiên trì, bình tĩnh và tích cực, mình sẽ làm được hết. Có điều, thơ là gì mình cũng chịu, Thơ không cần chi tiết mà cần hình tượng. Hình tượng thơ phản ánh tâm hồn con người, đó là điều quan trọng trong thơ. Cuộc sống này, mình rất yêu, rất đắm mình vào. Nhưng sao ngoài bút cứ tắt, cứ ngắt ngoài? Có phải vì mình không có khả năng, dám thế lắm? Càng ngày mình càng hiểu, không dễ dàng gì đâu. Dẫu anh có đi nhiều, biết nhiều, nhưng cũng cần phải có phương pháp tốt. Trước kia còn viện cớ này nọ, nào dò đường, nhận đường, nào tự tìm mình, tự xác định dấu vết. Nhưng chẳng lẽ mình cứ hão huyền thế mãi, cứ lý luận suông thế mãi hay sao? Mình đã sống thật hay chưa? Chưa, chưa nghiêm túc sống, trong cả sinh hoạt, trong cả rèn luyện và trong cả danh dự, lương tâm của người cầm bút tự giác. Ao ước quá, nếu như được đi trên tuyến đường quyết thắng, được đi trên đỉnh Trường Sơn, gặp nhà thơ trẻ Phạm Tiến Duật, mình không biết sẽ hỏi gì, nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ đó sẽ thú vị biết bao. Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu băn khoăn thắc mắc, thế nào là đề tài, chủ đề thơ, thế nào là cấu tứ một bài thơ. Nhưng quan trọng hơn cả là nhìn cuộc sống ra sao để có thể đưa vào thơ, vào chuyện những vấn đề nóng hổi của cuộc sống. Mình bắt đầu ghét những cảm xúc mòn, xáo về một đêm hành quân, một đêm gác khuya, một buổi gặp gỡ hoặc chia tay trong cái ngõ nhỏ thơ thơ. Không phải là Lý Bạch để có thể quên Hoàng Hạc Lâu, mà sáng tác cứ hành quân là trong đầu lại thơ, là những bài thơ về hành quân mà mình đã học đọc. Về là chịu, không thể có một ý gì mới mẻ nữa. Chẳng có lẽ bầu trời kia không dành riêng ta một ngôi sao xanh, một ngôi sao đỏ làm nên cái lấp lánh của bài thơ. Mình đi lạc đường chăng, đâu là đường vào thơ. Càng nghĩ, mình càng bị day dứt và dằn vặt. Mình hiểu rằng không thể rời bỏ được thơ, được văn. Nhưng viết ra thì không đủ độ chín. Chỉ nghĩ trong đầu đã đủ thấy nó xèm xẹp. Chỉ muốn dập tắt cái cảm xúc ấy đi. Không hiểu nhà thơ nào đã nói, ai đến với cuộc đời chiến đấu để làm thơ thì khó mà làm nên hồn một bài thơ. Hãy bắt đầu từ cuộc sống và từ đó sẽ nảy ra thơ. Mình đến từ đâu? Mình mong làm được thơ, làm được nhiều thơ hay để làm gì? Thú thực, chưa rõ ràng gì cả. Có lúc, mình muốn làm thơ chỉ vì được đọc một bài thơ hay đến suýt xoa. Có lúc lại muốn làm thơ để có tên mình trên sách báo, lưu truyền hậu thế hay sao? Tư tưởng ấy rõ ràng là xấu, không xuất phát từ quan niệm đúng đắn, phục vụ nhân dân, hãy bắt đầu bằng người lính. Bao nhiêu cơn mơ, chỉ còn lại những cơn mơ hữu ích. Nhưng đêm tháng 7, tháng 6 qua rồi, thạc nhỉ, bây giờ là tháng 7. Tháng 7 là gì? Tháng 7, mùa thu, lá phong đỏ, cô gái nhỏ ý ư, trong ngõ cụt của tâm hồn. Mùa thu trải dài như vô tận, cái mùa xanh ra trời như một niềm thương nhớ khôn nguôi. Nhưng còn mùa xuân mùa vạn vật sinh sôi của trăm ngàn hoa thơm quả ngọt. Thế là, như anh đã ở đây, với những mùa đông lạnh lẽo và hoa tuyết thở ơ, bình thản này, biết bao giờ ta mới gặp nhau. Bỗng nhiên lòng buồn vô hạn, hay là không bao giờ nữa, và mùa xuân của cuộc đời như anh là như thế đây. Không phải là như thế, mùa xuân sẽ về, sẽ đẹp tuyệt vời nhờ sức lực của chính mình. Tự nhiên, mình cảm thấy và rất rõ ràng, mình có trách nhiệm với cuộc sống của Như Anh. Như Anh như một cái gì, như trái tim mình, như một phần thân thể mình. Như Anh có khỏe không? Có nhức đầu và mệt mỏi hay không? Những đêm khuya như thế này, Như Anh đã đi ngủ hay chưa? Bài chắc nhiều và khó. Có lúc nào Như Anh phải nhíu mày, tập trung suy nghĩ về một bài toán. Ước gì giúp được cho Như Anh phần nào, đỡ cho Như Anh một phần khó khăn trong học tập. Nhưng xa nhau rồi. Kishinev, một thành phố nhỏ li ti trong cả liên bang Xô Viết, xa lạ, xa lạ. Còn ngày mai, mình sẽ ở đâu? Mình sẽ đi đâu? Không thể biết được. Chẳng bao lâu nữa là hai đứa hoàn toàn bật vô âm tín. Rồi sau đó sẽ ra sao? Như Anh sẽ sống ra sao giữa thủ đô của bình yên và sung túc của vật lý hiện đại? Và chính cả mình nữa, mình sẽ sống ra sao? Cơn gió thổi từ phía đồi mặt trời qua hồ cá, sương mù tốc nhẹ lên dặng phi lao ven đường, con trâu đi ngang, con cá trắng bơi dọc, và những vòng sóng hình tròn tỏa rộng xung quanh. Sự sống hiện ra ở khắp mọi chiều, và chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng. Dĩ vãng thì đã xa xăm, mà cuộc sống thì luôn cất tiếng gọi trở về. Anh từ nay đấy, có phải đấy là lời tự bào chữa? Song chắc Duysen cũng rất hài lòng về chuyện đó, như vậy đúng hơn và hợp logic hơn. Bắt đầu là bộ đội, rồi sau là thầy giáo, sau nữa là Duysen. tiếp đó là anh, và cuối cùng là người là ông già đưa thư âm thầm lặng lẽ. Duisen sao khéo chôn kỷ niệm của mình mà sống. Đâu phải dễ dàng vì hai cây phong còn đó, vì ngọn đồi Duisen còn đó, và mùa thu trở lại, lá phong đỏ lại rơi, tơi bời trong chòm sâu bạc. Con người đó đáng kính phục lắm, lý tưởng lắm. Đã có ai trên đời này lấy Duisen thay cho Karasagin? Cuộc sống này thi vị biết bao và cần nghị lực biết bao. Tại sao Duisen lại tự im lặng, tự ôm lấy con tim mình không cho nó khóc? Vì hạnh phúc của Antunai ư? Vì quyền lợi của học trò ư? Vì ước mơ cao cả của cả thầy và trò, của dân làng vùng ca sắc thèm khát vươn tới đỉnh cao của khoa học? Còn nhiều nữa, và tin rằng tất cả là sự thật. Nếu như Antunai và Duisen lại ở bên nhau như hai cây phong tuyệt diệu như vậy, thì ông già Duisen cũng là một cái tôi to tướng. Ta biết vậy, và con đường cũng mở cho ta hai nhánh lớn. Duisen ơi, người là ngọn lửa hồng giữa đêm thâu giá buốt. Ta ước mong gì hơn nữa, được làm, được sống như Duisen, được đau khổ và sung sướng như Duisen. Ôi tiếng nói nghẹt thở của người thầy đầu tiên khi con tàu chuyển bánh, cái tiếng thất thanh của con tim ứ tràn điểm sao xuyến, Antunai, cái tiếng thân yêu ấy, bánh sắt của con tàu đã lăn qua, hay trái tim giàu xúc cảm và lòng nhân đạo, lòng cao thượng ấy bị bẹp nát trên đường xe lửa. Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách, nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn, cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch ngàn, qua ánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng muốt điểm sáng của rừng. Phải đấy, rừng không nên thơ như ta tưởng, và để kể mai tuyệt diệu ấy, hôm nay có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình. Ai đấy khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi. Ai đấy khi khoác vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao hôm, ngôi sao mai, ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng có buổi sáng nào sao mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa. Chớ quên rằng để đêm trăng có những ngôi sao tỉnh tử, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa, có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc. Có lúc nào anh tự hỏi mình, đâu là chiến hào đánh Mỹ, đâu là dây cung để bật những mũi tên căm uất? Còn tôi, từ rất lâu rồi, tôi đã tìm ra đâu là chỗ đi và chỗ đến của mình. 22 tháng 11 năm 1971. Không có ai cầu nguyện cho mình cả. Những ngọn đèn nhấp nháy trên sườn đồi là lô cốt địch, còn những mảng đen ngòm kia là thằng Mỹ. Hãy cho chúng no đòn. Đồng đã đi qua mùa gặt, hương lúa chia đều khắp các nhà và trăng lên sớm cho sân kho nhộn nhịp. Rơm còn phơi đầy trên ruộng, rơm gác lên đống rạ mềm đi vì sương sớm. Dạo mới đến đây, rừng thả hạt dẻ lăn lách tách trên đồi. Còn bây giờ lại mùa hoa dẻ rừng trắng pha vàng như hoa nhãn, như hoa hồng bì. Cả rừng như mở ra cho vô vàn mùi hương lạ lùng, thì thào cùng anh bộ đội. Đàn dê đi lẫn trong vạt cây thấp, cây mùa lá xanh mềm như nhung, cây khế rừng lá tím. Tiếng chuông thơ ngây, trên cổ lũ dê rung lên bỡ ngỡ, tưởng chừng như giọt nhựa ứ ra và cuộn thành giọt rơi từ tốn. Đó là những ống đếm thời gian của rừng già. Đêm rủ bức màn lốm đốm sáng, đồ chìm vào chân mây, đất và trời bị xóa nhòa ranh giới. Còn anh bộ đội thì hồi hộp đợi chờ lần bắn thứ hai trong đời lính. Anh hãy nghĩ, kia đúng là thằng Mỹ, là kẻ thù và ghim súng vào ngực nó. Đừng lo bắn vào quả tim người, chúng nó chẳng có tim đâu. Anh hãy nghĩ, cuộc sống yên lành và ngân nga như lời thơ kia bị cào xé bởi ánh lửa ghê tởm trước mắt anh. Hãy đứng trong chiến hào của đời mà bắn. Xương dày nên đạn chưa căng, tiếng nổ không chát chúa mà âm âm. Đèn vỡ tung, đạn xuyên qua phao dầu, đạn phá rách toang bia. Phải như thế mới hạ căm thù. Thủ trưởng bảo, ta bắn giỏi không phải như anh chàng trong khoa diếp giải. Đạo đức cách mạng của người Việt Nam khác thế. Tự hào lắm khi được lang thang trên mảnh đất mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa? Trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã nghi ngất cả người. Tiếc thay đã mấy ai nhận thấy. 23 tháng 11 năm 1971. Sắp từ biệt đây rồi, một ngày lặng gió, nhưng lá bạch đàn vẫn líu xíu ở đầu cây. Ôi Tân Yên, vùng đồi trung du của dân ca quan họ, của tấm lòng cởi mở chân tình. Tới đây từ 1 tháng 10, thế mà đã gần 2 tháng. 2 tháng đi qua cái cửa tre quen thuộc, cái thanh tre chống khung cửa dưới dốc. Cái hàng xào sứa, khi mình đến, còn lưu lại vài quả chín vàng thơm lừng. Ta muốn thăm lại thị trấn Nhã Nam, quả bàng chín rụng, thăm hòm thư của bưu điện, số một niềm tâm sự, một lời thủ thỉ. Ta muốn lại ngồi trong quán nước, gặp bà hàng nhai chầu bòm bèm, muốn đi qua sân bóng, muốn vào thăm mái lều san sát của bãi chợ ồn ào. Ta muốn vào thăm nhà bên kia đồi, có cái xe bò và có anh chàng canh đồi rẻ. Thăm cụ già mù, bật ngón trên cái kèn đưa người ra ruộng, muốn đi trên cái dốc hết ý của ngày cánh lúa súp sân. Ta muốn mãi ngồi trên đồi mặt trời để sớm sương răng mặt trời tròn đỏ ôm lấy ta mà bay lên. Muốn mãi ngồi trong bếp của bà, nghe bà kể chuyện, cháu đun nước cho bà khen cháu ngoan đi. Nhớ lắm nơi này, những con người ở đây, ta cúi chào tất cả, từ biệt Tân Yên, núi đồi và bạch đàn. Đất này tuyệt đẹp, núi sông này vây bọc lấy đồng bằng, đâu phải túi bom cho quân thù chút lửa. Và con đỏ mộc đi trong lời thơ đâu phải mục tiêu cho kẻ thù bắn phá. Hãy khoan đến ngửa tay, cầu trời ban cho một bông tuyết trắng. Đêm buông yên lặng, cho đôi chim tình tử, cho cây cỏ bình yên trỗi dậy và cho cả anh bộ đội chuẩn bị lên đường. Cháu Oanh và cháu Quế đã ngủ rồi, bà và chị Nhàn cũng ngủ. Ôi ta xa rời, ngôi nhà ấm cúng còn phảng phất khói hương này. 10 năm sau sẽ có biết bao thay đổi, ta có được trở về thăm lại gốc chè xanh của bà, thăm lũy tre vừa gieo mầm trong tháng. Lúc đó sẽ khác nhiều và cuộc đời chắc đẹp, chắc thơ gấp bội. Tháng 2, bà trở lại Thái Bình, cháu lại đi với mối thù thằng Tây mũi lõ, thằng Tây quấn thừng đã là một đời bà khổ. Khi thắng lợi trở về, chắc bà không còn nữa. Xong, đời bà đã mấy mươi lần tiễn các con đi. Chị Nhàn vất vả mà vui. Ấy, người phụ nữ đảm đang có chồng là liệt sĩ. Khuya thế này, chỉ còn đi đâu, ánh đèn bão lung linh sau hàng sâm bụt. Ừ, như thế. Những tâm hồn cao thượng đang nằm nghỉ. Ngày mai, họ lại viết tiếp lịch sử của loài người. Ta bỗng nhớ xa xôi đến đỉnh màn thân yêu. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Nhớ vườn mía mùa này ngọn gió cũng mang vị ngọt. Ta nhớ bạn, nhớ Lăng, Hậu Hải, nhớ từng thằng Kiểm đến dáng người xa lạ ta gặp ở bến xe. Đêm nay có phải là đêm chuẩn bị hành quân vào trong ấy mà kỷ niệm thức dậy ngồi trầm tư trước ngọn đèn. Mai, Minh đi tiền trạm. Tế vẫn đau bụng rồi hành quân ra sao? Cùi không hiểu đã đủ chưa? Sáng mai đi lấy gạo. Cải nhổ được rồi đấy. Cân cho nhà bếp là vừa. Linh kỳ lắm, nhưng gọn biết bao, chỉ day dứt là cái lòng mình. Đất này Tân Yên. Em đừng khóc, các anh đi rồi lại trở về mà. Lau nước mắt đi em, ta là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam. Đất nước của những người con gái, con trai, đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép. Lúc chia tay không hề rơi nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Rồi cuộc đời ta sẽ quen với những lần chia tay, những giờ biện diện. Nhưng lúc này ta lại nhớ đến Như Anh. Buồn biết bao, khi đi xa không có Như Anh ở bên, không có người thân yêu nhất của mình. Sương xuống lạnh buốt, phải mặc áo rét vào và đi tất. Cái lạnh, chao ôi, Như Anh đang làm gì ở nơi xa xôi ấy, ta lại phải chia tay, lủi thủi một mình, đơn chiếc, ánh mắt kia đâu phải là của người ta yêu quý, và gốc cây này của các bạn thôi. 12 giờ đêm ngày 23 tháng 11 năm 1971. Vẫn chỉ là tấm ảnh. Những ngày cuối cùng ở Hà Nội sau một đêm thức trắng đấy, như anh 2 tháng 7 năm 1971. Đôi mắt vừa âu yếm vừa buồn bã, đôi môi cười ư, không phải, chỉ biết cứ nhìn. Ta cúi xuống và hôn. Lại thế nữa cơ, nhưng quả là như vậy, nhớ lắm như anh ơi, và đừng nỡ trách. Buồn biết bao nhiêu khi để lại trên môi hơi lạnh của mùa đông. Ta chỉ còn tấm ảnh, ta trò chuyện cùng tấm ảnh, ta thổi vào tấm ảnh một linh hồn.